Phật thuyết Bát Đại Nhân Giác Kinh tập 1. Kính thưa chư vị pháp sư, chư vị đồng học, lần này là lần đầu tiên chúng tôi ở tại Tri Ân Viện Nhật Bản tổ chức Đại hội Giảng Kinh Hoằng Pháp. Hôm nay chúng ta xem quyển kinh này. Đây là trong hai ngày nay tôi mới thấy được quyển Bát Đại Nhân Giác Kinh Giảng Ký, là trước kia tôi giảng ở Đài Loan là do cư sĩ Hàn Anh ghi bằng bút ký. Chúng ta lần này dùng quyển này cũng là để kỷ niệm lão cư sĩ Hàn Anh. Phật pháp không luận là kinh điển Đại Tiểu Thừa, có thể nói rằng từ chữ từng câu đều là hàm chứa vô lượng nghĩa. Lần này chúng tôi vì thời gian hạn chế cho nên cùng quý vị chỉ giản lược giới thiệu bộ kinh này. Thời gian tuy ngắn cũng phải đem bộ kinh này giảng viên mãn, đây là quy củ nhất định. Lần này tại đây tổ chức pháp hội này được Thủy Cốc Tiên Sinh cùng với Trung Thôn Lão Pháp Sư, hai vị này ra sức giúp đỡ. Được ở tại trong tự viện giảng giải kinh điển Phật Pháp, nhân duyên này thật là vô cùng thù thắng. Chúng tôi đều hy vọng đem cách giáo học của Phật Pháp có thể từ trong tự viện làm cho hưng vượng trở lại. Khi nãy chúng tôi nghe bài diễn văn của ông Thủy Cốc Tiên Sinh cùng vị đại biểu của Lão Hòa Thượng là Diêm Pháp Sư nói chuyện, chúng tôi có thể khẳng định những nhân sĩ nổi tiếng của giới Phật giáo Nhật Bản đối với việc hoằng dương kinh giáo lợi ích chúng sanh đều vô cùng khẳng định. Chúng tôi nghe xong cũng vô cùng hoan hỷ, cũng vô cùng tôn trọng, tận hết một tí sức hèn mọn của chúng tôi tập hợp lực lượng này, hy vọng đem Phật Pháp có thể mở rộng phát triển đến toàn thế giới. Chúng ta nghĩ đến năm xưa Thế Tông khi còn tại thế, từ lúc thị hiện thành đạo trở về sau thì Ngài bắt đầu làm công tác giáo học. Mọi người đều biết chỗ gọi là giảng kinh hơn 300 hội, thuyết pháp 49 năm. Từ hai câu nói này thì chúng ta có thể thể hội một cách sâu sắc rằng Thế Tôn năm xưa khi còn tại thế có thể nói một đời Ngài là làm công tác giáo học. 49 năm chẳng có trung đoạn qua, chẳng có nghỉ ngơi qua. Điều này chúng ta phải nên ghi nhớ, phải nên noi theo. Lần này chúng tôi có được nhân duyên thù thắng, ở được 5 ngày tại Bốn Giác Viện trên núi Cao Giả. Ở bên đó giảng giải Quán Kinh Tam Phước cho mọi người. Giới thiệu truyền pháp tâm ấn của Ấn Quang Đại Sư, nói rõ cho quý vị đó chư Phật Bồ Tát họ khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều là tự tánh, tánh đức tự nhiên lưu lộ ra. Nói một cách khác, có thể tùy thuận tánh đức thì gọi là Phật Bồ Tát, trái ngược với tánh đức đây là phàm phu. Cho nên là Phật tức là phải noi theo Thế Tôn, noi theo Tổ Sư Đại Đức. Chúng ta phải học được cùng họ một khuôn một mẫu, đây gọi là chân chính học Phật. Sau khi làm được rồi thì có thể nói, sau khi làm được rồi mới lại nói, đây tức là thánh nhân. Sau khi nói được thì có thể làm được, đó gọi là hiền nhân. Nói được mà không làm được, tôi nói lời này có lẽ nghe không êm tai lắm, đó gọi là gạt người, đó gọi là khoác lác lừa người. Cho nên cách giáo học của Phật Pháp, đức hạnh là được sắp vào trọng yếu nhất. Chẳng những là Phật Pháp, cách giáo học của nhà Nho cũng đem đức hạnh sắp vào điều một. Tứ khoa của Khổng Tử, điều thứ nhất là đức hạnh, thứ nhì là ngôn ngữ, thứ ba là chánh sự, thứ tư mới là văn học. Cho nên thế xuất thế gian thánh nhân giáo hóa, cách dụng tâm lập ý, chúng ta không thể không hiểu rõ. Không hiểu rõ thì anh tu học chẳng biết từ đâu hạ thủ. Cho nên chúng ta phải vô cùng coi trọng việc tu dưỡng đạo đức. Phật giáo là nền giáo dục của Phật Đà, là nền giáo dục chí thiện viên mãn của Phật Đà đối với cửu pháp giới chúng sanh. Đây là điều mà chúng ta trước tiên phải khẳng định, phải nhận thức rõ ràng. Nhiên hậu mới chẳng đến nỗi phải lầm đường lạc lối. Kinh điển là nền giáo học của Phật, dùng nói lối nói hiện nay mà nói, tức là sách giáo khoa trong nền giáo dục của Phật Đà. Bộ kinh này là thời kỳ đầu tiên phiên dịch, cho nên chúng ta thấy thể lệ của việc phiên dịch. Mỗi một bộ kinh vừa lật ra nhất định có như thị ngã văn, nhất thời Phật tại chỗ nào đó, cùng những thính chúng nào, cách ghi chép này, còn phía trước của kinh này đều không có. Đây là thời kỳ ban sơ khi Phật giáo vừa truyền đến Trung Quốc, thể lệ của cách dịch kinh vẫn chưa lập nên. Bộ kinh này chúng ta từ trong nội dung mà xem, đại khái là Đại sư An Thế Cao phiên dịch từ Phật trong 49 năm chỗ nói những pháp đó, đem tiết lục ra 8 điều quan trọng nhất, tiết lục ra 8 điều để giới thiệu một cách đơn giản nhất cho chúng ta, là tánh chất như vậy. Cùng với kinh Tứ Thập Nhị Chương, tánh chất vô cùng tương đồng. Kinh Tứ Thập Nhị Chương vẫn chẳng phải Phật đã nói, bộ kinh này đều là từ trong tất cả kinh điển tiết lục ra, tiết lục được 42 điều. Đó là Ngài Trúc Pháp Lan và Ngài Ma Đằng phiên dịch. Kinh Phật được phiên dịch, bộ kinh đầu tiên là kinh Tứ Thập Nhị Chương. Đây là thời gian rất gần đây. Kinh này so với kinh Tứ Thập Nhị Chương còn đơn giản hơn. Có thể nói Đây là khái yếu của Phật học, là khái yếu từ trong kinh điển tiết lục ra. Phía trước hai điều là pháp tiểu thừa, phía sau sáu điều là pháp đại thừa, cho nên cũng có thể nói là giới thiệu được khá viên mãn, vô cùng tinh yếu, rất đáng được cho chúng ta học tập, đặc biệt là những người mới học Phật pháp. Chúng ta giảng với họ những gì thì mấy điều này là thích hợp nhất. Kinh điển của Phật rất nhiều, chúng ta xem đến đề kinh. Đề kinh này là Phật thuyết Bát Đại Nhân Giác Kinh. Có rất nhiều kinh điển, đề kinh hoàn toàn không có hai chữ Phật thuyết. Tại sao có những kinh Phật lại thêm hai chữ Phật thuyết, có những kinh Phật không dùng hai chữ Phật thuyết? Đây là ý gì? Chúng ta cần phải biết. Những kinh điển thông thường trong phần chánh tông, câu nói thứ nhất là Phật thuyết. Bộ kinh này, đề kinh thì thêm vào hai chữ Phật thuyết. Nếu như câu nói thứ nhất chẳng phải Phật thuyết, là do đệ tử của Phật nêu ra để hỏi. Như những loại kinh điển này, thói thường thì chẳng thêm hai chữ Phật thuyết. Bộ kinh này là kết tập, từng chữ từng câu đều do chính miệng Phật tuyên giảng ra, cho nên trên đề kinh cũng có thêm hai chữ Phật thuyết này. Kinh Phật khi lập đề, tức là đề mục, đều có quy tắc của nó. Người xưa nói với chúng ta có đến bảy cách lập đề, nơi đây chúng ta cũng có đem nó giảm bớt. Bộ kinh này trong bảy cách lập đề thuộc về nhân pháp lập đề. Phật là nhân, tức là người. Bát Đại Nhân Giác là pháp. Trong đề kinh có người, có pháp, chẳng có tỷ dụ, là nhân pháp lập đề. Chữ Phật này là nghĩa giác ngộ, là nghĩa trí tuệ đầy đủ, sự giác ngộ viên mãn, trí tuệ viên mãn. Nói một cách khác là triệt để giác ngộ chân lý của vũ trụ nhân sinh, thì người này chúng ta xưng họ là Phật Đà. Ở chỗ này là chuyên chỉ cho Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, vì bộ kinh này là do Ngài giảng. Chữ giác có ba nghĩa: tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Tự giác là đối với bất giác mà nói, lục đạo phàm phu là bất giác, cho nên bất giác tức là mê. Chân chính giác ngộ rồi thì họ đã vượt khỏi lục đạo. Vượt khỏi lục đạo, chúng ta thông thường nói ngoài lục đạo ra là pháp giới tứ thánh, có Thanh Văn, A La Hán, Bích Chi Phật, có Huyền Giáo Bồ Tát, có Tạng Giáo Phật, Thông Giáo Phật. Những vị này đều thuộc về tự giác. Nếu tự giác lại có thể giác tha, đó tức là Bồ Tát. Bồ Tát chúng ta xưng là chánh đẳng chánh giác. Trong Phật pháp gọi là phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Trên Hội Hoa Nghiêm xưng là pháp thân đại sĩ. Đây là Bồ Tát chân chính, chánh đẳng chánh giác. Còn giác hạnh viên mãn tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ở trên 41 vị Pháp Thần Đại Sĩ là Phật quả cứu cánh viên mãn. Bốn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài chứng đắc đó là Phật quả cứu cánh viên mãn. Chúng ta xưng Ngài là Phật Đà. Bộ kinh này là Phật nói, cho nên phía trước thêm vào hai chữ Phật thuyết. Chữ bát là nói tám phương pháp giác ngộ, cho nên phía dưới chữ này có giác ngộ, có giác tri, chúng ta dùng một danh từ làm đại biểu là được. Tám thứ phương pháp giác ngộ, do đây có thể biết nó vô cùng quan trọng, hoàn toàn là từ trên cương lĩnh mà nói, từ trên nguyên tắc mà nói, chúng ta nhất định phải nắm vững nó, tự mình đi con đường giác ngộ. Chữ đại nhân là cách tôn xưng đối với Phật và Pháp Thân Bồ Tát. Tám thứ phương pháp này đều là nguyên lý nguyên tắc giác ngộ của chư Phật Như Lai cùng Pháp Thân Bồ Tát, chúng ta phải nên học tập, cho nên xưng là Bát Đại Nhân Giác. Còn chữ kinh là thông xưng, trong Phật Pháp gọi là khế kinh. Trên thì khế với lý của chư Phật chỗ chứng, dưới thì khế với cơ của chúng sanh khả ngộ độ, cho nên gọi là khế kinh. Chữ kinh nghĩa rất nhiều, trong Kinh Hoa Nghiêm nói hết 10 loại. Hiện nay kinh điển lưu thông đều rất rộng, nơi đây chúng tôi cũng đem nói giảm bớt. Chúng ta lại xem phần nhân đề. Kinh điển đều là từ Ấn Độ truyền đến Trung Quốc, nguyên văn là viết bằng tiếng Phạn, sau khi đến Trung Quốc nhất định phải thông qua phiên dịch, đem Phạn văn dịch thành văn tự Trung Quốc mới có thể lưu hành phổ biến tại Trung Quốc. Bộ kinh này là do ai phiên dịch? Nhất định phải có một người phụ trách. Thời xưa dịch kinh vô cùng thận trọng, dịch trường quy mô rất rộng lớn, ngang với như hiện nay chúng ta gọi là viện trưởng viện dịch kinh, là dùng danh nghĩa của họ, họ chịu hết hoàn toàn trách nhiệm để cho chúng ta sanh khởi tín tâm. Người phiên dịch là Hậu Hán Sa Môn An Thế Cao Dịch. Hậu Hán là đại biểu cho niên đại, là vào thời đại nào phiên dịch. Sa Môn là học lịch. Đây là pháp sư, Ngài vô cùng khiêm tốn. Mãi về sau, những người dịch kinh đều xưng là Tam Tạng Pháp Sư. Đại sư An Thế Cao quả thật đích xác Ngài là Tam Tạng Pháp Sư. Tuy nhiên Ngài chẳng dùng cách xưng hô này, Ngài dùng hai chữ Sa Môn. Sa Môn là vô cùng khiêm tốn, vô cùng khách sáo. Nghĩa của chữ Sa Môn dịch là cần tức, tức là cần tu giới định tuệ, tức diệt tham sân si. Đây là nghĩa của hai chữ Sa Môn. Nói một cách khác, học Phật từ lúc vừa nhập môn, cư sĩ tại gia tu được ngũ giới thập thiện, cũng có thể xưng là Sa Môn. Sa Môn không phân biệt tại gia hay xuất gia. Sa di, xuất gia có thể cần tu 10 giới, 24 môn oai nghi, cũng tức là có điều kiện của Sa Môn. Cho nên Sa Môn là cách xưng hô vô cùng khiêm tốn khách sáo. Đây là đại sư đã làm một cái gương tốt cho chúng ta, đặc biệt là cho chúng sanh thời mạt pháp. Chúng sanh thời mạt pháp thật tại mà nói, họ không giác, họ mê hoặc, cuồng vọng tự đại. Chúng ta ngày nay nhìn thấy cách xưng hô này, cảm xúc của chúng ta sâu vô cùng. Chúng ta phải nên học cách khiêm tốn cung kính của những vị đại đức này, tự ti mà kính người. An thế cao là đức hiệu của đại sư. Đức hiệu của ngài đúng thật là thế cao, còn chữ An là danh xưng của nước ngài. Giống như Trung Quốc chúng ta, đại sư Huyền Trang đến Ấn Độ du học xưng là Đường Huyền Trang. Ngài chẳng phải họ Đường, ngài là người của nước Đường, thêm vào danh hiệu của quốc gia ngài. Pháp sư ngoại quốc đến Trung Quốc hoằng pháp cũng đem danh hiệu của quốc gia của họ đặt thêm ở phía trước, cho nên xưng là An Thế Cao. Chữ An là nước An Tức, An Tức của thời Hán Triều. Đời Đường gọi là Ba Tư, hiện nay xưng là Iran. Hiện nay gọi ngài là người Iran. Trong thời Hán Triều gọi là nước An Tức, Thế Cao đại sư của nước An Tức. Ngài là hoàng thái tử của nước An Tức, là một người con chí hiếu. Cha là quốc vương nước An Tức. Sau khi cha ngài qua đời, ngài kế thừa ngôi vua, nhưng chẳng bao lâu ngài liền đem ngôi vua nhường lại cho người chú của ngài. Ngài liền xuất gia tu hành, cùng với Trung Quốc duyên phần hết sức sâu. Sau này đến Trung Quốc hoằng dương Phật pháp, là một vị đại đức dịch kinh thù thắng nhất của Phật giáo Trung Quốc thời ban sơ. Ngài ở tại Trung Quốc tổng cộng hơn 20 mấy năm, dịch kinh có đến 29 bộ, tổng cộng có đến 176 quyển. Hiện nay trong Đại Tạng Kinh đều có thể thấy được. Bộ kinh này là ngài đến Trung Quốc thời kỳ ban đầu phiên dịch, là một bộ trong số này. Ngài đến Trung Quốc là vào năm Kiến Hòa. Kiến Hòa Viên Niên là công nguyên 147 Tây Lịch. Niên đại nói như vậy thì rất rõ ràng, năm nay là công nguyên năm 2002. Ngài là vào công nguyên năm 147 đến Trung Quốc. Thông thường trong kinh điển đều có phần tựa, phần chánh tông và phần lưu thông, cách chia rất rõ ràng. Nhưng trong bộ kinh này chẳng có. Năm xưa thầy Lý giới thiệu bộ kinh điển này cho chúng tôi, ngài nói tuy chẳng có ba phần này, nhưng nếu quan sát tỉ mỉ cũng có nghĩa của ba đoạn này. Kinh văn vừa mở đầu, từ đoạn vi Phật đệ tử đến bát đại nhân giác, bốn câu này có thể nói tức là phần tựa từ câu đệ nhất giác, nhất giác ngộ đến đệ bát giác ngộ. Tám đoạn này là phần chánh tâm của bốn kinh. Đây là điểm chính, chỗ nói của bộ kinh điển này. Đoạn văn sau cùng, từ đoạn như thử bát sự đến thường trú khoái lạc, có thể nói là phần lưu thông của bốn kinh. Vi Phật đệ tử thường ư trú dạ, chí tâm tụng niệm bát đại nhân giác. Bốn câu này chúng ta có thể thể hội được Thế Tôn là lời thành khẩn, ý sâu xa, lời dạy bảo chân thật từ bi, nói với chúng ta, chúng ta phải làm học trò của Phật. phải thường thường trong ngày đêm chí tâm là bằng tâm chân thành, phải nhớ tụng, phải thường thường niệm Bát Đại Nhân Giác. Tám điều này là pháp môn giác ngộ của chư Phật và Pháp Thân Bồ Tát. Như vậy mới không hổ danh là đệ tử chân thật của Phật Đà. Đệ tử này không luận là tại gia hay xuất gia. Sự khai thị của bốn câu này chúng ta quyết không thể sơ xuất. Là Phật dạy chúng ta trong nhị lục thời, tức là ngày đêm không thể gián đoạn, bằng cái tâm chân thành nhất, tâm khẩn thiết nhất, bằng cái tâm chẳng có một tơ hào hư dối, hướng về chư Phật Như Lai, hướng về Pháp Thân Bồ Tát để học tập tám phương pháp chân thật giác ngộ của họ. Bây giờ xin xem phần kinh văn. Đệ nhất giác ngộ, thế gian vô thường, quốc độ nguy thủy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên, hình vi tội tẩu, như thị quan sát, tiệm ly sanh tử. Những bạn đồng tu học Phật đều biết, nhà Phật thường nói sanh tử sự đại. Chúng ta học Phật cái mục đích chân chính là vì cái gì? Chẳng qua là về giải quyết vấn đề này. Thế Tôn năm xưa khi còn tại thế, chúng ta từ trên sử truyện thấy được Ngài đã từng đi ra ngoài dạo chơi, đó là ra bốn cửa thành dạo chơi, thấy cảnh sanh lão bệnh tử khổ của nhân gian. Ngài từ chỗ này có được sự khải thị, mới phát tâm xuất gia tu đạo. Mục đích là vì để giải quyết vấn đề sanh tử. Mục đích này Ngài đã đạt được, Ngài đã làm được. Sau khi làm được, giúp đỡ chúng ta, những chúng sanh khổ nạn trong lục đạo, giải quyết vấn đề trọng đại này mà vô phương giải quyết được. Đây là mục đích chân chính mà Phật Đà ra đời. Kinh điển tuy rất tinh thâm ngắn gọn, song vô cùng quan trọng. Phật chỉ cho chúng ta điều thứ nhất là phải giác ngộ thế gian, tức là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta. Nó nhỏ là chỉ hoàn cảnh cư trú, học tập ngày thường chúng ta, quanh chúng ta, mở lớn ra, tức là cái địa cầu này lại mở lớn thêm, tức là ngày nay chúng ta nói về hệ ngân hà. Hệ ngân hà vẫn chẳng lớn. Hệ ngân hà, lão cư sĩ Huỳnh Niệm Tổ cho chúng ta biết, nó là Nam Thiên Bộ Châu trong Ta Bồ Bà Thế Giới. Thế Tôn, tức là khu giáo hóa của một vị Phật, là một cái 3.000 đại thiên thế giới. Hệ ngân hà là một đơn vị thế giới. Vị 3.000 đại thiên thế giới rốt cuộc lớn cỡ nào? Nếu như y theo cách nói của Huỳnh cư sĩ, là 10 ức cái hệ ngân hà. 10 ức hệ ngân hà là phạm vi vi giáo hóa của Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là một giáo khu của một vị Phật. Từ cách này mà quan sát thì địa cầu của chúng ta đây quá nhỏ, quá nhỏ bé. Đây là nói về cái thế gian này của chúng ta. Vô thường là nói rõ thế gian này là thành trụ hoại không. Trong thế gian này, chỗ có tất cả sự vật đều là sát na trong biến đổi, tuyệt đối chẳng có thường hằng. Cho nên nói với chúng ta rất rõ ràng là quốc độ nguy thủy. Thế gian này, ngày nay chúng ta được biết có rất nhiều tai hại của thiên nhiên. Có hỏa tai, có thủy tai, có phong tai, có động đất. Chẳng có một giờ một khắc nào ngừng nghỉ. Hiện nay, nhà khoa học làm chứng minh cho chúng ta, đề ra cho chúng ta rất nhiều phương thức phong phú. Chúng ta được biết quả địa cầu này, sự thay đổi giữa địa tâm, sự thay đổi của vỏ trái đất quả thật đúng như lời Phật nói đó. Chúng ta phải nên nhận thức rõ ràng đối với thế gian này, chúng ta phải khéo biết lợi dụng. Phật pháp thường nói mượn giả để tu chân. Từ trong vô thường, chúng ta phải học cái chân thường. Cái gì là chân thường? Pháp tánh là chân thường. Pháp tánh thân là chân thường. Pháp tánh độ là chân thường. Làm cách nào có thể từ vô thường tu thành chân thường? Đây là công phu, đây là sự giác ngộ chân chính. Tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Hai câu này là nói về vô ngã. Cái thân của ta đây là giả, tế bào của thân thể này mới thay đổi cho cái mới thay đổi cho cái cũ, cũng là từng sát na đang thay đổi. Nói một cách khác, cái thân thể này lúc chúng ta bước vào giảng đường cùng với cái thân thể khi chúng ta nghe xong 2 giờ đi ra ngoài, thân thể này cùng 2 giờ trước có phải như nhau không? Xin thưa với quý vị, nó khác nhau. Có nhiều tế bào chết đi rồi, nhiều tế bào mới lại sinh ra, là thay cũ đổi mới. Cho nên sự thay đổi của 2 giờ này rất lớn, rất lớn, là ngũ ấm vô ngã. Tứ đại là nói về vật chất, ngũ ấm là nói về tinh thần. Chúng ta đem cả cái hiện tượng của giới sinh mạng quy nạp trở lại đều chẳng ngoài hai loại vật chất. Hiện nay nhà khoa học chứng minh cho chúng ta chỗ có tất cả những hiện tượng vật chất đều là từ vật chất cơ bản tổ hợp mà thành. Như hiện nay nhà khoa học phân tích cho chúng ta hiểu được chỗ có tất cả vật chất đều có thể phân tích thành phân tử, phân tích thành chia thành nguyên tử, điện tử, lạp tử. Nghe nói hiện nay lạp tử vẫn có thể phân tích gọi là khoa khoát. Đây là nhỏ nhất động vật, thực vật, khoáng vật, tinh cầu, thế giới đều do những vật chất cơ bản này tổ hợp mà thành. Cho nên vật chất đích thật là bình đẳng. Trong Kinh Kim Cang gọi là nhất hiệp tướng. Chúng ta từ trên khoa học chứng minh được quả thật đích xác là lớn như vũ trụ, nhỏ như vi trần, là hiện tượng của một loại vật chất tổ hợp mà thành. Cho nên nó là bình đẳng. Vì vật chất cơ bản nó có bốn hiện tượng gọi là tứ đại. Cái thứ nhất, nó đích thật là cái vật chất rất nhỏ, mắt thì chúng ta không thấy được, nhưng dùng dụng cụ khoa học có thể phát hiện được nó là tồn tại. Cái này chúng ta gọi nó là địa. Địa tức là nói nó là vật chất. Vật chất này nó có nhiệt độ. Có nhiệt độ chúng ta gọi nó là hỏa đại. Nó có độ ẩm. Độ ẩm chúng ta gọi nó là thủy đại.
这个水道。
水là đại biểu cho độ ẩm, đây là cách gọi của người Trung Quốc. Người Đông Phương hiện nay, người Đông Phương không gọi là nhiệt độ, không gọi là độ ẩm, mà họ gọi là mang điện âm, mang điện dương. Mang điện dương tức là hỏa đại, mang điện âm tức là thủy đại. Nó là cái thể mang điện, nó có cái hiện tượng, nó là động, nó chẳng phải đứng yên. Cho nên động thì gọi là phong đại, vì gió là động, không động thì không gọi là gió. Cơ bản lập tử bốn hiện tượng này, tức là địa thủy hỏa phong, bốn hiện tượng này. Bốn hiện tượng này từng sát na đang thay đổi, đó là khổ không. Nó chẳng phải vĩnh hằng tồn tại, nó là thay đổi từng sát na. Sự biến hóa đó, tốc độ của thời gian chúng ta không có cách gì tưởng tượng được. Đây là để cho chúng ta liễu giải được chân tướng của thế giới vật chất, nhiên hậu lại cho chúng ta biết tướng của thế giới tinh thần, đó là ngũ ấm. Ngũ ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cái thứ nhất, sắc, tức là phía trước nói về tứ đại, là thế giới vật chất. Phía sau thọ là cảm thọ. Cảm thọ. Tưởng là vọng tưởng của anh. Có thể đều chẳng phải chân thật, là vọng tưởng. Hành là nghĩa trụ, là nghĩa không trụ, tức là anh chẳng có cách gì ngừng nghỉ. Nhất định là từng sát na sinh ra biến hóa. Sau cùng, thức, tức là Phật Pháp nói và A Lại Gia thức. Trong Pháp Tướng Duy Thức, trong Pháp Tướng Duy Thức học nói được hết sức tường tận. Sắc thọ tưởng hành thức, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ. Tóm lại mà nói, không luận là thế giới tinh thần, không luận là thế giới vật chất, gồm có cả cái thân tâm này của chúng ta cùng với hoàn cảnh sinh hoạt. Tóm lại mà nói, chân tướng của nó là sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ. Bốn chữ này Phật đã đem nó nói hết. Lại xem hai câu phía dưới. Tâm thị ác nguyên, hình vi tội tẩu, như thị quan sát, tiệm ly sanh tử. Hai câu phía trước vô cùng quan trọng, là trong đệ nhất giác ngộ, hai câu tối khẩn yếu. Chữ tâm, tâm này là vọng tâm, tức là nói cái niệm của chúng ta. Cái niệm là căn nguyên của tất cả ác nghiệp. Chữ hình là nói cái thân của chúng ta, cái miệng của chúng ta, thân khẩu tạo nghiệp. Tội tẩu, tẩu là tụ tập, chỗ có tất cả sự tạo tác bất thiện đều là do thân khẩu tạo nên. Chúng ta trong kệ sám hối thường niệm, vãng tích sở tạo chư ác nghiệp. Những ác nghiệp này là do ai tạo vậy? Đều là thần ngữ ý, ba thứ này tạo ra. Đây là dạy chúng ta pháp môn chân chính để cầu sám hối. Phải nhận thức rõ ràng, khởi tâm động niệm là ác nguyên. Chư Phật Như Lai, Pháp Thân Bồ Tát, quý Ngài cùng chúng ta chỗ khác biệt là tại đâu? Tức là ứng hóa trong cổ Pháp giới, họ là tùy thuận chúng sanh ở trong tất cả cảnh duyên. Họ đích thật làm được, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Cho dù đang trong lúc vì chúng ta làm các thể hiện để chỉ dạy cho chúng ta, từ trước đến nay cũng chẳng từng khởi tâm động niệm. Đây tức là trong kinh Đại Thừa thường nói, na già thường tại định, vô hữu bất định thời. Chúng ta vừa đúng là tương phản. Lục căn tiếp xúc với cảnh giới lục trần, khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước, đây là ác nguyên. Nhiên hậu lại biểu hiện nơi trong thân thể hình tướng của chúng ta, thì tạo tác tội nghiệp vô lượng vô biên. Cho nên Phật tại chỗ này điều một dạy chúng ta phải từ chỗ này để quan sát. Khi anh thật sự nhìn được rõ ràng minh bạch rồi, chứ quan sát là giác biết chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Thế gian quốc độ là vũ trụ, tứ đại ngũ ấm là nhân sinh. Thật sự đem chân tướng vũ trụ nhân sinh nhìn được rõ ràng minh bạch rồi, thì anh sẽ chẳng khởi tâm động niệm, thì anh sẽ chẳng tạo tội nghiệp nữa. Như vậy anh mới dần dần thoát ly được lục đạo sanh tử luân hồi. Phật Bồ Tát Đại Nhân họ quan sát, tức là trong Đại Thừa Pháp thường nói quán chiếu, chiếu kiến. Trong Bát Nhã Tâm Kinh nói về chiếu kiến ngũ uẩn dài không. Chứ quan sát ở chỗ này tức là chiếu kiến. Bởi thế cho nên kinh văn tuy rất ngắn gọn mà nghĩa lý sâu rộng vô tận. Chúng ta là phàm phu, vả lại là phàm phu tội chướng sâu nặng. Chúng ta làm cách nào để nhập môn, làm cách nào để học tập? Đây là khóa đề vô cùng quan trọng trước mắt của chúng ta. Chúng ta học tập phương pháp nhập môn chỉ có một cái. Nếu nói là không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, lục đạo phàm phu không ai có thể làm nổi. Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, làm gì có đạo lý không khởi tâm động niệm chứ? Vậy phải làm sao đây? Chúng ta khởi tâm động niệm, đừng nên vì mình. Đây là có thể nhập môn. Khởi tâm động niệm là vì mình thì khẳng định là tâm thị ác nguyên, hình vi tội tổ. Anh không thể nào không tạo nghiệp. Nếu anh tạo nghiệp, anh không thể không thọ quả báo. Quả báo là do nghiệp lực biến hiện ra, tuyệt đối chẳng phải Phật Bồ Tát bắt anh phải thọ, cũng chẳng phải vua Diêm Vương, cũng chẳng phải Thượng Đế. Nói một cách khác, cùng cảnh giới bên ngoài chẳng liên quan tí nào cả, đều là quả báo của chính anh biến hiện ra. Đạo lý này trong Kinh Đại Thừa nói được hết sức là tường tận, chúng ta không thể nào không biết. Tất cả đều là tự làm tự chịu. Phật Bồ Tát ở bên cạnh nhìn thấy cũng chỉ sanh tâm lân mẫn mà thôi, chẳng giúp được gì cả. Chính giống như anh đang thấy ác mộng vậy. Anh đang nằm thấy ác mộng, trong mộng thọ khổ thọ nạn. Người tỉnh đứng bên cạnh anh nhìn thấy chẳng có cách gì giúp anh được. Đạo lý này như nhau. Cho nên trong Kinh Kim Cang nói nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Lời này tuyệt đối là chính xác. Bởi thế cho nên chúng ta nhập môn, tức là khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác quyết chẳng vì mình, chúng ta vì tất cả chúng sanh. Hơn nữa là cái xã hội hiện tiền này vì khổ nạn chúng sanh, vì chánh pháp trụ thế. Tâm hành của chúng ta quyết định phải cùng thánh giáo tương ứng. Ngày nay chúng ta gọi là cùng tự tánh tương ứng. Điều này rất khó làm nổi. Chưa có minh tâm kiến tánh thì anh làm sao cùng tự tánh tương ứng được? Tuy nhiên, kinh giáo của Phật Bồ Tát tức là tự tánh, là sự lưu lộ của tự tánh. Chúng ta có thể tùy thuận kinh giáo, tức là tùy thuận tự tánh, tức là cùng với tự tánh tương ứng. Đây là chỗ mà chúng ta học Phật nhập môn, công phu đắc lực, thọ dụng chẳng có cùng tận. Kính thưa chư vị pháp sư, xin xem phần đệ nhị giác tri. Chúng tôi đem kinh văn đọc một biến. Đệ nhị giác tri: đa dục vi khổ, sanh tử bì lao, tùng tham dục khởi, thiểu nhục vô vi, thân tâm tự tại. Kinh văn có 8 đoạn. Trong đoạn thứ nhất, chúng ta thấy đó là giác ngộ. Đoạn thứ hai, thấy đó là giác tri. Giác ngộ và giác tri có gì khác biệt? Điều này nhất định phải xem cho kỹ lưỡng. Giác tri so với giác ngộ ý nghĩa sâu hơn. Giác ngộ là anh mới vừa bắt đầu ngộ nhập. Còn giác tri bên trong đây sinh ra trí tuệ cao độ. Nếu chẳng có trí tuệ tương đối khá thì anh chẳng có cách gì. Tuy anh giác ngộ, anh biết được đó chẳng đủ thấu triệt, cho nên tri so với ngộ ý nghĩa sâu hơn. Lục đạo chúng sanh từ vô lượng kiếp đến nay, do bởi không thể giác ngộ thì đương nhiên càng chẳng có giác tri, cho nên ở trong lục đạo sanh tử luân hồi. Sự việc này những người minh bạch, chư Phật Bồ Tát, thậm chí đến A-la-hán nhìn thấy hiện tượng này đều cảm thấy đây là một việc vô cùng bi ai thống thiết. Cho nên Phật Bồ Tát xuất hiện tại thế gian, mục đích ấy là giúp đỡ cho chúng ta thoát ly đại khổ của sanh tử luân hồi, chứng được chân thường đại lạc. Chúng sanh trong lục đạo quả nhiên giác ngộ thì là phải nghĩ đến lợi dụng kiếp này cho đàng hoàng. Thời gian của kiếp này tuy không dài, nếu như chân chính đi con đường giác ngộ thì thời gian là đủ dùng. Không những là thoát ly được lục đạo luân hồi, tức là thoát ly thập pháp giới, thời gian cũng đủ dùng. Vậy chúng sanh không ra khỏi luân hồi, chẳng có cách thành Bồ Tát đạo. Thật tại mà nói, bệnh căn là ở tại tự tư ích kỷ. Tức là đoạn này cho nói về đa dục. Hại đến chúng ta phải khởi hoạt tạo nghiệp thọ báo. Chúng tôi bình thường trong những buổi giảng thường thường khuyến khích các đồng tu, nếu thật sự muốn trong một kiếp này thành tựu thì anh không thể không xả bỏ cái niệm tự tư ích kỷ, xả bỏ danh văn lợi dưỡng, xả bỏ sự hưởng thụ của ngũ dục lục trần, xả bỏ tham sân si mạng. Nơi trong đoạn thứ nhất, Phật dạy cho chúng ta thế gian quốc độ, thân tâm của chúng ta đều chẳng phải chân thật, đều là huyễn hóa vô thường. Nếu quả thật hiểu rõ đạo lý này, liễu giải chân tướng sự thật, thì chúng ta có thể buông xuống cái niệm khống chế tất cả người, sự và vật của thế và xuất thế gian. Không còn cái niệm này nữa, không có cái niệm chiếm hữu nữa. Niệm còn không có thì làm gì có thứ hành vi này. Niệm tức là phía trước gọi là ác nguyên. Niệm là ác nguyên, hành vi là tội tẩu. Như thế này thì trong một đời chúng ta có thể đem nghiệp chướng tiêu trừ được sạch sẽ rốt ráo, nhất định được Phật lực gia trì. Nguyện vọng cầu sinh tịnh độ của chúng ta khẳng định có thể thành tựu. Dục vọng là chẳng có ngừng hết được, nghĩa này là nói rõ một con người ở trong lục đạo thời gian mê quá dài, vô lượng kiếp đến nay đều mê trong lục đạo, mê được quá sâu, cho nên mới sinh ra phiền não tập khí nghiêm trọng như vậy. Nên biết dục vọng ở trong tự tánh chẳng có, trong chân tâm quyết định chẳng có dục vọng. Do đây có thể biết khi dục niệm khởi dậy, chúng ta nhất định phải cảnh giác đến đây là vọng tâm, đây là trái ngược với tánh đức. Cho nên giác ngộ thì từ đâu bắt đầu giác? Là từ ngay tại chỗ này. Nếu như chẳng thường tiếp thọ đến sự huân tập của Phật Pháp, thì sự huân tập của phiền não tập khí là vô phương gián đoạn được. Cách huân tập này tất nhiên sẽ khiến thân khẩu của chúng ta tạo nghiệp. Thân là tạo sát đạo dâm, khẩu tạo vọng ngữ lưỡng thiệt, ác khẩu kỹ ngữ. Đây tức là phía trước chỗ nói về hành vi tội tẩu. Cái niệm của chúng ta bất chánh, tạo nghiệp tất phải thọ quả báo. Quả báo tức là phía dưới gọi là sanh tử bì lao, tùng tham dục khởi. Đoạn kinh văn này tổng cộng có 5 câu. 5 câu là 3 đoạn. Đa dục vi khổ, đây là đoạn thứ nhất, đem cái tổng cương lĩnh chỉ dạy cho chúng ta. Hai câu ở giữa tức là nói lục đạo sanh tử luân hồi là sự việc ra làm sao, là từ đâu mà đến. Đây là nói về phàm phu. Hai câu phía sau đó là nói về chư Phật Bồ Tát. Chư Phật Bồ Tát làm cách nào để giải thoát, làm sao có thể vượt khỏi lục đạo, vượt khỏi thập pháp giới mà đạt được thân tâm tự tại. Giảng đến đa dục, danh văn lợi dưỡng là dục vọng, tài sắc danh thực thùy là dục vọng. Trong kinh Phật thường nói ngũ dục. Người thế gian chẳng có một ai không tham tài, tham sắc, tham danh, tham ăn, tham ngủ. Trong kinh luận Phật thường nói tài sắc danh thực thùy, địa ngục ngũ điều căn. chỉ cần có một điều, thì anh sẽ không thể nào không đọa địa ngục. Nếu là năm điều đều đủ cả, thì anh muốn rời khỏi địa ngục khó lắm. Có lẽ có người nói, tôi hiện giờ đang ở trong nhân đạo, tất cả đều rất tự tại, rất thoải mái. Anh cứ thử niệm kinh Địa Tạng thì biết ngay. Chúng ta trong kinh Địa Tạng thấy được, Địa Tạng Bồ Tát rất chẳng dễ khuyên bảo chúng sanh giác ngộ. Thật sự sám hối hồi đầu rồi, từ địa ngục chuyển sanh đến nhân đạo, nhân gian rất ngắn, sau vài chục năm thì chết ngay, họ lại đi đến địa ngục nữa. Quỷ vương trong địa ngục thấy họ, sao ngươi vừa mới đi lại trở về? Sao lại nói vừa mới đi lại trở về? Vì thời gian sai biệt trong địa ngục với nhân gian chúng ta bây giờ gọi là thời sai, thì mọi người đều hiểu. Tỉ như Đài Loan với Nhật Bản, thời sai là 1 giờ, còn địa ngục và nhân gian thời sai rất lớn. Chúng ta từ trong kinh điển, trong kinh luận học được, địa ngục 1 ngày là nhân gian hình như là 1,700 mấy mươi năm. Nhân gian 1,700 mấy mươi năm là 1 ngày ở địa ngục. Cho nên dù cho anh có sống trên 100 tuổi, sống đến 200 tuổi, trong địa ngục chỉ có mấy giờ mà thôi. Cho nên quỷ vương trong địa ngục nhìn thấy, nói, ngươi vừa mới ra đi, sao chẳng bao lâu lại trở về? Trong kinh Địa Tạng nói đó, chúng ta có cái cảm giác này không? Vô cùng vô cùng đáng sợ. Nếu thật sự có cái cảm giác này, thì họ tự nhiên sẽ biết lợi dụng thời gian ngắn ngủi này để vượt khỏi lục đạo, vượt khỏi thập pháp giới. Người này gọi là người có chí khí, người này gọi là anh hùng hảo hớn. Phật có năng lực này, cho nên nơi đại điện cúng Phật gọi là Đại Hùng Bửu Điện. Chứ hùng đó tức là anh hùng. Anh hùng là nghĩa gì? Việc mà người thường không làm được mà Ngài làm được, xưng là anh hùng. Người thường chẳng có cách gì thoát ly lục đạo luân hồi, chẳng có cách gì thoát ly tam ác đạo. Phật Bồ Tát có năng lực, chúng ta theo chân Phật Bồ Tát thì quyết định không sai. Con đường này là có thể đi được, đi được thông. Những người đã đi được thông rất nhiều. Quý vị thử xem quyển Tịnh Độ Thánh Hiền Lục Vãng Sanh Truyện, vô cùng cảm động người. Tại sao những người đó làm được, còn ta thì tại sao không làm được? Những người đó có thể khắc phục được phiền não tập khí của chính mình, còn ta tại sao vẫn tùy thuận theo phiền não tập khí, vẫn ngày ngày trong đang tạo nghiệp, ngày ngày đang khởi ác niệm, đang tạo ác nghiệp, làm sao không có lỗi với chính mình? Chỗ tối thù thắng của Phật Pháp khiến cho chúng ta phải bội phục đến nằm vất vào xuống đất. Phật Pháp chỉ dạy chúng ta một người, chẳng dạy người khác. Đây là sự thể hội rất sâu của tôi. Nhiều đồng tu học Phật thông thường một đời không có được lợi ích, vẫn cứ tạo lục đạo luân hồi. Phật Pháp của họ đó là học cho người khác. Học Phật Pháp rồi thì nơi nơi đều nhìn người khác. Họ đem chính họ quên mất. Điều này cùng với tinh thần của Phật Pháp hoàn toàn trái ngược nhau. Tinh thần của Phật Pháp là hoàn toàn chiếu cố chính mình, chớ đi nhìn kẻ khác. Kẻ khác đều là người tốt, đều là Phật Bồ Tát. Kẻ khác làm đó đều là chính xác. Họ tạo ác nghiệp là làm cho ta xem. Họ đọa địa ngục là đọa cho ta xem. Khiến ta cảnh giác, không luận là bên ngoài là thiện duyên là ác duyên, là cánh thuận hay là cánh nghịch, tất cả đều là chư Phật Bồ Tát vì chúng ta mà thể hiện. Độ một mình tôi thì tôi thành công, Cho nên học Phật nhất định phải học thiện tài đồng tử. Thiện tài đồng tử 53 tham, chỉ có một người, chẳng có đồng tham đạo hữu. Nếu có đồng tham đạo hữu thì Ngài là phàm phu, Ngài không thể thành tựu. Tại sao vậy? Vì anh với tôi gần như nhau, ngày ngày đi nhìn cái lỗi của người khác, không thấy cái lỗi của chính mình. Trên con đường Bồ Đề, phàm phu chỉ là một mình tôi thôi, ngoài ra đều là chư Phật Như Lai cả. Trong 10 đại nguyện vương, lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai, tánh đức tự nhiên lưu lộ. Vì sao? Vì bên ngoài cả thảy đều là chư Phật Như Lai, phàm phu chỉ có một chính mình, thập pháp giới đều là chư Phật Như Lai, đại từ đại bi vì tôi biến hiện ra, đến để cảnh giác tôi, đến để khuyến cáo tôi. Cho nên trong đàn kinh Lục Tổ Huệ Năng nói, nếu chân tu đạo nhân bất kiến thế gian quá, thế gian chẳng có lỗi, chỉ thấy lỗi của mình, thì mình mới thành tựu được. Sợ nhất là thấy mình không có lỗi, mà kẻ khác cả thảy đều có lỗi, thì người này là chính chúng sanh trong địa ngục, họ chẳng phải là người thông thường, họ là địa ngục chúng sanh. Chúng ta nhất định phải biết ta có phải là địa ngục chúng sanh không. Học Phật cách này, anh mới có thể được tiến bộ, mới có thể tiến triển, anh mới không đọa lạc, anh trên đường Bồ Đề mới thật sự có được pháp hỷ, mới thật sự có được đạt được lợi ích chân thật. Quyết định không thể thấy cái lỗi của thế gian. Đây là chư Phật Bồ Tát, nhóm người giác ngộ kia, thì đây phải là giác đạo. Không thấy lỗi của thế gian là giác đạo, chỉ thấy lỗi của chính mình, giác đạo. Nếu như thấy mình không có lỗi, kẻ khác đều có lỗi, đó là mê đạo, đó chẳng phải là giác đạo. Điểm này quý bạn đồng học phải đặc biệt lưu ý. Nếu như chúng ta thật sự muốn thành công, phải nên đi con đường của Phật Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức vĩnh viễn đều khẳng định mình một thân tội nghiệp, kẻ khác thì một tơ hào lỗi lầm đều chẳng có. Phước báo của chúng sanh trong mạng đều có chủ định. Ngạn ngữ cổ xưa của Trung Quốc nói rằng, trong mạng có, cho dù anh muốn xả bỏ cũng chẳng xả được. Trong mạng không có, anh tận dụng hết phương cách điều cầu, để cầu cũng cầu chẳng được. Vậy trong mạng có đó rốt cuộc là do ai chủ định vậy? Chúng ta phải hiểu rõ, Phật Bồ Tát cho chúng ta biết, chỗ gọi là mạng trung chủ định là cái mà trong đời quá khứ của anh tu tập tích tụ đó, tài phú là từ bố thí tích tụ mà có, là tài khố trong mạng. Hôm qua tôi có hỏi luật sư định rằng, Nhật Bản địa phương này, những người coi bói xem tướng, xem phong thủy có nhiều không? Ông ta nói rất nhiều. Thì đây cùng phong tục của Trung Quốc gần như nhau. Coi bói xem tướng, mạng anh có tài khố hay không? Trong tài khố của anh có được bao nhiêu tiền tài? Đó là trong đời quá khứ anh tu bố thí tài tích tụ được đó. Trong mạng anh có trí tuệ là trong đời quá khứ anh bố thí pháp tích tụ được mà có. Trí tuệ cũng khá phức tạp, có người thì được công danh, có người thì không được công danh. Việc này trong lịch sử Trung Quốc chúng ta đều thấy được rất nhiều. Phàm là những người được công danh còn phải tích âm đức, không có âm đức thì không có được. Cho nên Phật trong kinh dạy chúng ta, bất cứ một sự kiện nào đều chẳng phải là ngẫu nhiên, đều do vô lượng nhân duyên thành tựu. Chúng tôi học Phật đã nhiều năm, tỉ mỉ y theo tiêu chuẩn của Phật Pháp để quan sát thế gian, chứng minh Phật nói đó từng chữ từng câu đều là chính xác. Phật đích thật là chân ngữ giả, thật ngữ giả, như ngữ giả. Phật chẳng có gạt người. Cho nên trồng thiện nhân nhất định được thiện quả. Nếu cái nhân trồng đó bất thiện thì quả đương nhiên là bất thiện. Cho nên mong cầu danh văn lợi dưỡng của thế gian, anh phải biết cách tu nhân, dùng phương pháp chính đáng để tu học, thì anh khẳng định có thể đạt được. Anh không tạo tội nghiệp, anh có thể hiển thụ phước báo nhân thiên. Tuy nhiên anh nên biết nhân thiên phước báo có thể hưởng thụ, nhưng muốn vượt khỏi sanh tử luân hồi, điều này không làm nổi. Trong đàn kinh nói rất hay, thử sự phước bất năng cứu. Thử sự tức là chỉ cho sự đại, sanh tử sự đại, muốn thoát ly lục đạo luân hồi, việc này dù phước báo có lớn đi nữa đều là vô dụng. Thoát ly sanh tử lục đạo luân hồi thì nhất định phải đoạn dục. Đa dục là khổ, còn thiểu dục thì được không? Thiểu dục cũng không được, phải đem dục đoạn dứt anh mới ra được lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi tức là dục vọng biến hiện ra. Vốn chẳng có lục đạo. Lục đạo tức là tham, sân, si, mạng, kiến tư phiền não biến hiện ra. Điều này chúng ta phải biết. Cho nên khi kiến tư phiền não đoạn rồi thì chứng quả A-la-hán, vượt khỏi lục đạo. Đến trần sa phiền não đoạn rồi thì anh vượt khỏi thập pháp giới. Vô minh phiền não đoạn rồi thì anh chứng được cứu cánh Phật quả. Phiền não đoạn được bao nhiêu thì cảnh giới của anh sẽ thăng lên bấy nhiêu. Phiền não chẳng đoạn, ngày ngày lại càng nặng thêm. Vì thế anh nhất định phải biết rằng tiền đồ của anh là đọa lạc xuống dưới, chẳng phải hướng lên trên đề đăng. Đạo lý là ở chỗ này, không thể nào không biết. Người thế gian đều là mê hoặc điên đảo, đều chẳng giác ngộ, chẳng có giác ngộ. Nếu anh đắc tội với họ thì càng đáng sợ, vì sao? Họ sẽ trả thù. Anh cùng người có xích mích thục hạt với nhau, kết mối oán thù thì oan oan tương báo, chẳng bao giờ chấm dứt. Đời đời kiếp kiếp đều chẳng chấm dứt. Điều này là đáng thương nhất, đáng đau buồn nhất, là việc ngu si nhất. Phật trong kinh thường hay nói, khả lân mẫn giả, không hơn việc này. Chúng ta ngày nay học Phật học được đã nhiều năm như vậy, đều kể như là hình như minh bạch giác ngộ một tí. Sau khi nhắc giác ngộ rồi, tôi tự mình phải đi con đường nào đây? Trong một đời này quyết định không được đắc tội với một người nào. Người khác hủy báng tôi, làm nhục tôi, hãm hại tôi hoan hỷ tiếp nhận. Vì sao? Vì trước kia tôi đã từng đối với họ thế đó, ngày nay họ đối với tôi như vậy, đó là báo trở lại. Báo trở lại thì tôi tiếp nhận. Tôi chẳng có tâm sân giận, tôi chẳng có tâm báo thù, thì món nợ của chúng ta đã thanh toán rồi. Từng món nợ thanh toán dứt khoát thì niềm vui này là một thân nhẹ nhàng tự tại. Nếu như hãy còn một tí trong lòng vẫn chẳng phục, vẫn còn một tí sân giận, vẫn có một tí muốn trả thù, thì đó là ghê gớm lắm. Tại sao vậy? Vì mối oán thù của tôi đây, món nợ này chẳng những chưa trả, lại còn sâu thêm. Đời sau phải làm sao đây? Niệm Phật không thể vãng sanh. Tại sao không thể vãng sanh? Vì oan gia trái chủ kéo anh, anh không chạy thoát được. Nghiệp chướng tiêu trừ mới được vãng sanh. Nghiệp chướng chưa tiêu trừ, A-di-đà Phật cũng chẳng kéo nổi anh, vì oan nghiệp của anh quá nặng, quá nhiều. Điều này chúng ta cần phải biết rõ. Chỗ này đọc đến hai câu sanh tử bì lao, tùng tham dục khởi, chúng ta phải biết thật phải giác tri. So với giác ngộ còn sâu hơn một tầng. Tuyệt đối chớ cùng người ta kết oán thù, quyết định phải tiếp thọ sự sỉ nhục hãm hại của kẻ khác, thậm chí giết hại thân này chúng ta đều tiếp nhận. Vì sao? Vì thân tôi bị anh giết đi mất thì linh hồn tôi vãng sanh cực lạc thế giới, tôi còn phải biết ơn anh, nhờ anh đưa tôi sống ngày vãng sanh. Một tơ hào oán hận không thể có, một tơ hào báo thù không thể có. Học Phật là hoàn toàn trên từ thân tâm hạ thủ công phu, cùng cảnh giới bên ngoài chẳng có liên quan tí nào. Hai câu phía dưới: thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Đây là Phật dạy chúng ta hiện tiền phải nên làm cách nào. Nói một cách khác, chúng ta phải nên sinh hoạt cách nào, làm sao sống qua ngày, làm sao xử thế đối người tiếp vật. Phật dạy chúng ta tám chữ này: thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Dục đã không thể đoạn, nhưng phải cố gắng đem nó giảm thiểu. Thế Tông năm xưa khi còn tại thế, vì chúng ta đã là một cái gương mẫu tốt nhất, ngài sống đó, dùng lối nói hiện nay của chúng ta mà nói là cuộc sống với cái mức vật chất thấp nhất. Nước Ấn Độ là một vùng nhiệt đới, cho nên quần áo của ngài không cần phải nhiều lắm, ba y một bát là đủ rồi. Tại Ấn Độ, đây là mức sinh hoạt thấp nhất. Phật Pháp sau khi truyền đến Trung Quốc, Trung Quốc ở miền Bắc Ấn Độ có bốn mùa, cho nên ba y không thể giữ ấm được. Cho nên sau khi đến Trung Quốc rồi thì Phật Pháp hoàn toàn biến thành Trung Quốc hóa. Đây là một phương sách phi thường của Phật Pháp. Cùng Phật trong kinh chỗ nói: chư Phật Bồ Tát hiện tại thế gian chẳng có một thần tướng nhất định, nên lấy thân gì để được độ thì họ hiện thân đó, họ chẳng chấp trước. Phải nên nói cho chúng sanh pháp gì thì họ nói pháp ấy, cho nên chẳng có định pháp có thể nói, chẳng có một hình trạng nhất định. Đạo lý này chúng ta nên biết. Cho nên Phật Pháp đích thật là trí tuệ cao độ, thông quyền đạt biến. Cho nên nó ở trong thập pháp giới thông suốt, không có chướng ngại. Chẳng có chướng ngại. Bên này có chướng ngại thì qua bên kia mất liền. Nó không có cố chấp. Chúng ta hãy thử xem, có nhiều tôn giáo truyền đến Trung Quốc, tuy nhiên đều không bằng Phật giáo cùng người Trung Quốc, cùng văn hóa Trung Quốc sống chung hòa thuận như vậy. Nó đã trở thành như người một nhà. Nguyên nhân như vậy, họ chấp trước. Tôi còn nhớ lúc tôi còn nhỏ, khi học lớp sơ trung, lúc đó học Anh văn, lớp bổ túc. Vị thầy của lớp bổ túc là một mục sư, là một cơ đốc giáo đồ, rất cảm khái nói với học sinh chúng tôi rằng: cơ đốc giáo truyền đến Trung Quốc đã trên 100 năm rồi. Trên toàn Trung Quốc, người Trung Quốc nhiều. Lúc bấy giờ gần như là trên 5 ức người. Vào lúc kháng chiến vừa mới thắng lợi, trong thời kỳ kháng chiến thường thường niệm 4 vạn vạn, 5 ngàn vạn, Đại khái thời kỳ kháng chiến có đến trên 5 ước người. Ông ta nói người Trung Quốc tin Cơ Đốc giáo mới chỉ có 1 triệu người. Chúng tôi nói ra thấy xấu hổ lắm, giống như là không thể nào tiếp nhận họ được vậy. Còn Phật giáo tại sao cùng người Trung Quốc trở thành một nhà? Bên trong đó có đạo lý của nó. Vì Phật giáo là thông quyền đạt biến, còn Cơ Đốc giáo thì cứ khư khư giữ lấy phép cũ, thì người Trung Quốc không thể tiếp nhận được. Quý vị thử xem, nó nhất định phải xây giáo đường theo kiểu Tây Phương. Người Trung Quốc chúng ta vừa nhìn thấy hình thức của giáo đường, nói đó là văn hóa của người nước ngoài, họ không chịu vào. Còn Phật giáo khi đến Trung Quốc thì xây theo kiểu cung điện Trung Quốc, họ vừa nhìn đây là chỗ vua ở, lật đặt đi vào để tham quan, để lễ lạy một tí. Cho nên điều này không như nhau. Hiện nay chúng ta đã bước vào thời đại này, những người học Phật dần dần đem kinh giáo quên lãng mất, không coi trọng việc nghiên cứu kinh giáo. Cho nên những pháp sư Trung Quốc đến ngoại quốc hoằng pháp, họ xây đạo tràng cũng xây theo kiểu cung điện, vậy thì đã sai rồi. Có lẽ vào 40 năm trước tôi đang ở Đài Loan, vẫn chưa rời khỏi Đài Loan, có một số bạn xuất gia đến nước ngoài đi hoằng pháp. Tôi khuyên họ, quý vị đến nước ngoài đừng xây cất chùa chiền. Họ hỏi tôi, vị thì phải xây cái gì đây? Xây từ đường. Tôi khuyên họ xây từ đường, đề xướng hiếu đạo. Phật đạo là sư đạo, sư đạo xây dựng trên cơ sở của hiếu đạo. Anh không có hiếu thì làm sao là thay được? Tôi thường thường khuyên như vậy, nhưng những người thật sự nghe tôi không có, một người cũng chẳng có. Họ đến nước ngoài vẫn xây chùa, chùa vẫn xây theo kiểu Trung Quốc. Mà đối tượng độ hóa chúng sanh là Hoa Kiều, một người Mỹ cũng chẳng thèm vào. Quý vị thử xem, nếu như vào 2.000 năm trước đây, khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc, nhóm cao tăng Ấn Độ kia, họ xây đạo tràng, đều là chùa chiền theo kiểu Ấn Độ. Tôi e rằng chỉ độ kiều dân Ấn Độ, còn Trung Quốc thì một người học Phật cũng chẳng có. Họ không biết thông quyền đạt biến, không biết cách độ hóa chúng sanh. Cho nên, đến nước ngoài, đến Mỹ xây cất đạo tràng, tôi cũng thường nói, chúng ta nên xây cất đạo tràng theo kiểu gì? Xây theo kiểu Bạch Cung, xây cất theo kiểu Quốc hội của Mỹ, để cho người Mỹ vừa nhìn thấy đây là văn hóa của mình, thì họ tự nhiên vào ngay. Phật Bồ Tát chẳng có hình tướng nhất định, cần lấy thân gì để độ thì hiện thân ấy. Cho nên tượng Phật, tượng Bồ Tát ở Mỹ, mặt mày đều phải giống như người Mỹ mới được. Họ nhìn đến mới hoan hỷ, họ mới chịu vào cửa. Nếu mặt mày đều là người Trung Quốc, khi họ nhìn thấy thì chán ngấy, thì họ không thể nào tiếp thọ. Cho nên Phật Pháp là trí tuệ, là phương tiện thiện xảo chân thật. Những pháp sư xưa kia biết dùng, họ hiểu. Tiếc thầy người hiện nay chẳng biết. Chúng ta phải từ phương diện này đi suy nghĩ cho nhiều. Cho nên tôi thường hay nói, Phật Pháp phải làm đến bổn thổ hóa và hiện đại hóa, đặt nặng bổn thổ hóa và hiện đại hóa. Ở tại một quốc gia nào nên tùy thuận dân tình, phong tục, tập quán của quốc gia đó. Phật Pháp là giáo học của trí tuệ. Điều này chúng ta không thể không biết, là thật sự lợi ích cho chúng sanh, giúp cho chúng sanh đoạn ác tu thiện, giúp cho chúng sanh chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh. Cho nên tôi thấy Phật Pháp, tức là như ngày nay người thường chỗ gọi là nền giáo dục của xã hội văn hóa đa nguyên, đối tượng giáo học của nó không phân biệt quốc gia, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt tôn giáo, hữu giáo vô loại. Phật là dùng chân thành, bình đẳng, từ bi, từ bi tâm để tiếp dẫn quảng đại chúng sanh. Điều này chúng ta cần phải học tập. Cho nên dục vọng phải ít đi. Người thế gian đa dục, thiểu dục, tức là giáo hóa chúng sanh. Anh xem, các anh đa dục thì rất khổ, tôi thanh tâm quả dục, tôi tự tại, tôi rất vui sướng. Chúng ta nhất định từ trên hình tướng làm ra cho người ta xem. Cho nên thành tựu chính mình mới là thật sự thành tựu cho chúng sanh. Chính mình không thể thành tựu mà muốn giúp đỡ kẻ khác. Trong kinh Phật thường nói vô hữu thị xứ. Thiểu dục còn thêm vào vô vi. Vô vi là gì? Ngày nay chúng ta gọi là tùy hỷ, tùy duyên. Quyết định chẳng có thành kiến, quyết định chẳng có nói tôi phải làm thế này thế nọ. Đó khẳng định là tạo nghiệp. Tất cả đều tùy duyên. Hoằng hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, chúng ta mới có thể được thân tâm tự tại. Tự tại thì chẳng có phiền não, chẳng có dục vọng, anh mới được tự tại. Chỉ cần thân tâm được tự tại thì phước báo, trí tuệ, khỏe mạnh, sống lâu theo đó mà đến, đều ở trong đó. Hết lòng để cầu, mình nhất định phải làm thế này, đó gọi là tự tìm lấy cái khổ. Chúng ta chỉ cần rất lắng lòng để quan sát những xử lý nhân quả này đều ở tại trước mặt. Người thông minh còn cần phải Phật nói hay sao? Anh hoàn toàn thấy rõ cả, anh hoàn toàn hiểu rõ cả. Làm gì không giác ngộ, làm gì có đạo lý không giác tri chứ? Phật Pháp là một môn học vấn của trí tuệ viên mãn. Trong Phật Pháp thường nói Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng. Lời này cũng là lời chân thật. Tôi lúc mới học Phật, vẫn chưa xuất gia, thầy tôi nói với tôi, đã là ở trong cửa Phật, cầu làm Phật, làm Bồ Tát, còn được thấy. Điều này là khó nhất đạt được. Còn cầu thoát ly sanh tử luân hồi, thoát ly thập pháp giới là việc đại sự. Thế gian danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, đó gọi là việc vụn vặt tầm thường, việc nhỏ làm gì chẳng cầu được chứ. Vấn đề là anh phải biết đạo lý để cầu, anh phải biết phương pháp cầu. Như lý như pháp mà cầu, không có một việc nào cầu chẳng được. Đại sư Ấn Quang vào cuối đời ngài cực lực đề xướng liễu phàm tứ huấn. Liễu phàm tứ huấn là một ví dụ hay vô cùng. Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng. Cho nên nếu quý vị đối với sự mong cầu thế gian tất cả pháp, cầu danh văn lợi dưỡng, anh chỉ cần đi nghiên cứu quyển Liễu Phàm Tứ Huấn cho đàng hoàng, tôi tin rằng anh nhất định là hữu cầu tất ứng. Tuy nhiên học Phật phải có chí ca hướng cao. Thế gian này quá khổ, thật tại là khổ không tả nổi. Chúng ta phải nên cầu thoát ly lục đạo, thoát ly lục pháp giới, thập pháp giới. Chúng ta phải cầu sớm một ngày làm Phật, làm Bồ Tát để giúp đỡ thế gian khổ nạn chúng sanh. Kính thưa chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin xem phần đệ tam giác tri. Đệ tam giác tri: tâm vô yếm túc, duy đắc đa cầu, tăng trưởng tội ác, Bồ Tát Bất Nhĩ thường niệm tri túc, an bằng thủ đạo, duy tuệ thị nghiệp. Kinh văn rất rõ ràng. Ba câu phía trước là phàm phu, bốn câu phía sau là Bồ Tát, đối chiếu rất rõ rệt. Những người phàm phu tâm vô yếm túc, duy đắc đa cầu. Đây là nói rõ lục đạo phàm phu, đặc biệt là cái xã hội hiện tiền của chúng ta đây. Tại sao có thể tạo thành tham sân si mạng? Hầu như đã đạt đến hiện tượng của điểm bão hòa. Nếu chúng ta bình tĩnh mà quan sát tư duy thì có thể phát hiện đây là một vấn đề giáo dục. Trung Quốc cũng có thể nói bao gồm cả Đông Phương, từ xưa đến nay đều coi trọng sự dạy dỗ của thánh hiền. Sự dạy dỗ của thánh hiền không luận là nho gia cũng được, đạo gia cũng được, thậm chí tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam có thể nói đều là một hệ thống văn hóa lớn lao. Từ xưa đến nay đều là dạy luân thường, đạo đức, nhân nghĩa, những quan niệm này. Đối với dục vọng của vật chất đều là sự mong cầu không quá đáng, mà coi trọng sự hưởng thụ trên tinh thần. Cho nên chúng ta hãy thử xem rất nhiều văn tự của người xưa, thi từ ca phú chúng ta ngày nay đọc đến vẫn có thể cảm thọ được sự tự tại an lạc của cuộc sống của họ. Cho nên tri túc thì thường lạc, có thể thể hội được. Nhưng người hiện nay suốt đời ra sức theo đuổi dục vọng, dục vọng chẳng có cùng tận. Nói một cách khác, suốt đời sống trong khổ đau. Suốt đời sống trong thân tâm khẩn trương. Trọn một đời này chẳng có được tơ hào nào lạc thú của đời người. Chúng ta thật tại nghĩ không thông, họ là vì cái gì mà sống? Một đời này sống ở thế gian là vì để kiếm ra tiền mà sống hay sao? Là vì tham cầu ngũ dục lục trần mà sống hay sao? Điều này vẫn không tính. Lại thử xem Phật Pháp đem so sánh một tí, chúng ta rất tự nhiên sẽ phát hiện họ trong một đời tạo rất nhiều tội nghiệp. Những tội nghiệp này chắc chắn sẽ cản trở khổ báo, sẽ cảm khổ báo của tam đồ. Cho nên mấy mươi năm nay tội tình gì phải khổ như vậy chứ, khiến chúng ta sau khi quan sát đích thật muôn vàng cảm khái, quay đầu lại thử nghĩ đến chính mình, trong đời này vô cùng may mắn gặp được chánh pháp, cũng vô cùng may mắn gặp được thiện tri thức vì chúng ta giảng giải, dẫn dắt chúng ta tu hành, chúng ta đời này mới không đến nỗi đọa lạc. Ít nhất chúng ta đem lỗi lầm đã phạm, tội nghiệp đã tạo giảm thiểu đến mức độ thấp nhất. Chúng ta vẫn phải nỗ lực tinh tiến, hy vọng từ nay trở đi, cuối đời tuy ngày giờ không nhiều, điều hy vọng có thể làm đến tâm địa thuần tịnh, hành vi thuần thiện, có thể có được một ngày làm được rồi, đó đều là vô cùng đáng được ăn mừng. Có thể ở trong một đời này có được một tuần có thể làm được, có được một tháng có thể làm được, có được thể một năm có thể làm được. Tôi vô cùng tin tưởng chúng ta liễu sanh tử, ra khỏi luân hồi, cầu sanh tịnh độ, quyết định có bảo đảm, quyết định chắc chắn. Như vậy thì một đời này của chúng ta chẳng có luôn qua. Phật Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức thể hiện cho chúng ta đó, đó là tấm gương của chúng ta. Là tấm gương gì đó? Là tấm gương ra khỏi lục đạo luân hồi, là tấm gương ra khỏi sanh tử phiền não. Chúng ta phải nên giác biết, phải nên học tập làm theo, quyết định không thể tăng trưởng tội ác. Học Phật nếu là tăng trưởng tội ác thì việc này vô cùng nghiêm trọng, bởi vì hình tướng của họ là đệ tử Phật, họ chẳng phải phàm phu thông thường. Phàm phu thông thường tạo tác tội nghiệp, họ nên thọ quả báo, điều này quyết định không thể tránh miễn. Nếu thân là đệ tử Phật, cũng tức là nói mang lấy chiêu bài Phật, chiêu bài Phật pháp, chính mình biểu hiện hình tướng của Phật cũng đang tăng trưởng tội nghiệp, đó tức là phá hoại hình tướng của Phật, phá hoại hình tướng của chánh pháp, tội này càng thêm nặng. Rốt cuộc nặng thêm bao nhiêu? Điều đó rất khó nói. Xem mặt anh ảnh hưởng của nó lớn cỡ nào, thời gian lâu cỡ nào. Nếu mặt ảnh hưởng của nó rất rộng, thời gian ảnh hưởng rất lâu, thì rắc rối lớn đấy. Tội đó vô cùng vô cùng nặng. Chư vị đều biết, các bạn đồng tu tại gia, xuất gia đều biết, phá hòa hợp tăng, đây là tội ngũ nghịch, đọa địa ngục A Tỳ. Tội ngũ nghịch là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán. Điều này đều chẳng dễ. Thông thường người phạm tội này không nhiều, làm thân Phật chảy máu, đó là có ác ý, hủy hoại hình tướng Phật Bồ Tát. Đây kể như là làm thân Phật chảy máu, cũng chẳng nhiều. Tội dễ phạm nhất là phá hòa hợp tăng, tức là phá hoại tăng đoàn. Đây là một trong cộng tội ngũ nghịch dễ phạm nhất. Tuy nhiên, chúng ta hiện nay thử nghĩ, phá hoại hình tướng của Phật há chẳng phải sánh với phá hòa hợp tăng còn nghiêm trọng hơn hay sao? Anh phá hòa hợp tăng, anh là hủy hoại một ngôi chùa, còn anh hủy hoại hình tướng của Phật, khiến cho xã hội đại chúng đối với Phật giáo sanh ra ác cảm, sanh ra chán ghét. Quý vị thử nghĩ, cái tội nên lỗi này có phải nên là so với phá hòa hợp tăng còn nghiêm trọng hơn hay sao? Học Phật là cầu trí tuệ. Người có trí tuệ nhìn thấy một sự kiện, nhà nho thường nói cử nhất ngôn nhi dĩ tam ngôn phản. Trong Phật pháp cũng thường nói văn nhất tri thập, nhất văn thiên ngộ. Chúng ta hiểu được một đạo lý thì có thể quán thông rất nhiều sự lý. Cho nên chân chính học Phật, tôi thường hay khuyên bảo hình tướng của Phật quan trọng. Tôi hiểu rõ, tôi thường thường khuyên mọi người, nhưng rất ít người nghe lọt vào tai, rất ít người có thể làm theo. Cho nên không thể thay Phật nêu lên một gương tốt trong xã hội khiến người kính trọng. Năm xưa khi bà Hàn Quán Trưởng vãng sanh, chúng tôi bất đắc dĩ phải rời khỏi Thư viện Hoa Tạng Đài Bắc. Tôi không có kích chi, không thể không rời khỏi. Tôi khuyên đại chúng của Thư viện, quý vị ít nhất phải ở tại Thư viện cho đầy 3 năm. 3 năm đó là 3 năm sau khi bà Hàn Quán Trưởng vãng sanh. Quý vị nên xem tình hình, nếu như còn phải rời đi, quý vị có thể rời đi, ít nhất phải ở đủ 3 năm. Chúng ta mới không có lỗi với Hàn Quán Trưởng cây ân hộ trì chúng ta trước kia. Người không thể tuyệt tình, tuyệt nghĩa, đó là không phải con người, sánh không bằng súc sanh. Cùng một đạo lý, khi tôi rời khỏi Tân Gia Ba, tôi cứ mãi khuyên lên các bạn học, quý vị, những người ở tại Tịnh Tông Học Hội Tân Gia Ba, hoặc giả có một số người ở tại Cư Sĩ Lâm, cũng ít nhất phải ở lại nơi đó cho đầy 3 năm. Những người này chẳng nghe lời, sau khi tôi rời đi thì họ tất cả đều đi hết. Tâm tôi vô cùng áy náy, tôi ra đi là bất đắc dĩ. Tại sao làm như vậy được chứ? Sau khi đến Úc Châu, Úc Châu vốn đã có một tịnh tông học hội tại Brisbane. Năm ngoái chúng tôi thường đến Úc Châu hoằng pháp, đều là do học hội này tiếp đãi. Tịnh tông học hội này trước kia tôi cũng giúp đỡ rất nhiều. Chúng tôi cũng có mấy vị bạn học đồng bối chữ ngộ trú ngụ tại tịnh tông học hội. Tôi xây học viện tại thị trấn Toowoomba. Sau khi tịnh tông học viện xây xong, tôi bèn nói với những bạn đồng học tại tịnh tông học viện, quý vị không cần phải lên núi, quý vị phải ở bên đó giúp cho họ nhiều hơn. Ngày nào đó thấy họ không vui, bảo anh đi thì anh mới lên núi. Nhưng cũng chẳng có ai nghe cả. Chỉ có một vị pháp sư ngộ sanh ở tại bên ấy. Cô là người Việt Nam, cô không biết tiếng phổ thông, cũng không biết Anh ngữ. Ở trên núi cùng với mọi người không tiện lắm, cho nên vẫn còn ở tại học hội như cũ, không vâng lời. Họ không hiểu được dụng ý của tôi. Chúng ta trong niệm niệm đều là hy vọng thay cho Phật pháp nêu lên một hình tướng tốt. Người học Phật có tình, có nghĩa, có ân, có đức, anh mới khiến xã hội đại chúng tôn trọng. Xã hội đại chúng tôn trọng anh, tức là tôn trọng Phật pháp, tức là tôn trọng chư Phật Bồ Tát. Quý vị thử nghĩ, công đức này lớn cỡ nào. Nếu như chúng ta chỗ biểu hiện đó khiến cho kẻ khác hủy báng, khinh khi, coi rẻ anh là việc nhỏ, còn nếu đem xem thường Phật Bồ Tát, xem thường Phật Pháp, điều này tạo thành ảnh hưởng ngược lại cho xã hội, thì chính chúng ta cũng đã có lỗi, thì tăng trưởng tội ác. Cho nên ba câu này mới nhìn thì hình như rất bình thường, nhưng nếu anh quan sát tỉ mỉ, bên trong đó có đại học vấn, có ý nghĩa rất sâu rộng. Chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác là phước hay là họa, Phật ở tại chỗ này đều đánh thức chúng ta. Chúng ta phải quan sát kỹ lưỡng, mỗi ngày phải tư duy. Trước kia thầy Lý thường thường dạy học trò đệ tử Phật phải nhớ kỹ, chúng ta hàng ngày phải thiếp vàng trên mặt Phật. Đây tức là hành vi của chúng ta phải y giáo phụng hành, thì Phật có được vẻ vang, thì chúng ta sẽ có phước, có tuệ, phước tuệ song tu. Nhất định xin chớ đem phẫn bôi lên trên mặt Phật, đó là tạo tội nghiệp, ngược lại lời dạy của Phật, tạo thành ảnh hưởng tương phản, tội nghiệp đó là đọa A Tỳ địa ngục. Điều này không thể không biết. Lại xem một đoạn phía sau, Bồ Tát Bất Nhĩ thường niệm tri túc, an bằng thủ đạo, duy tuệ thị nghiệp. Đây là Phật dạy cho chúng ta, chúng ta phải nên giác tri, phải hiểu được tri túc thường lạc. Người chỉ cần biết đủ thì họ chẳng có hy cầu. Người xưa thường nói, người đến vô cầu phẩm tự cao. Người giác ngộ, người tu hành ở thế gian này khẳng định là ư nhân vô tranh, ư thế vô cầu, thì họ mới có thể an bằng thủ đạo, mới thật sự làm được. Chẳng những đối với pháp thế gian không tham cầu, mà ngay cả pháp xuất thế gian cũng chẳng ngoại lệ. Trong kinh Bát Nhã nói rất hay, pháp thường ưng xả, hà huống phi pháp. Chữ pháp đó là Phật pháp. Phật pháp đều phải buông xuống, đều không nên tham cầu, huống chi là pháp thế gian. Đã nói hết cả rồi. Đạo lý này rất sâu. Chúng ta phải hết lòng để học tập, nghiên cứu. Tại sao ngay cả Phật pháp đều không được tham cầu? Đạo lý này trong kinh Đại Thừa nói rất hay, Phật pháp là pháp duyên sanh, nhân duyên sanh pháp. Phàm là pháp nhân duyên sanh đều chẳng phải chân thật, cho nên Phật pháp cũng chẳng ngoại lệ. Cái gì là chân thật? Chỉ có tự tánh là chân thật. Trong tự tánh thì một pháp cũng chẳng lập. Chẳng những pháp thế gian chẳng có, mà Phật pháp cũng chẳng có. Trong tự tánh mà lập một pháp, vậy thì là hỏng cả. Phật nơi kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm nói rằng, tri kiến lập tri, thị vô minh bổn. Đây là tôn giả Phú Lâu Na hướng về Thế Tôn thỉnh giáo. Trong tự tánh vốn chẳng có vô minh, tại sao có thể có vô minh? Vô minh rốt cuộc là từ đâu đến? Phật nói tri kiến lập tri, thị vô minh bổn. Một câu nói đã nói toạc ra hết vô minh là từ đâu khởi dậy, tức là vì anh hy vọng muốn thiết lập thì rắc rối liền đến. Lục Tổ Đại Sư Cao Minh, ngài nói bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhã trần ai, một pháp cũng chẳng lập. Đó tức là minh tâm kiến tánh. Anh còn muốn lập một pháp thì anh đã sai. Đó tức là cái gốc của vô minh. Đó tức là không tri túc. Người tri túc, trong tâm họ một niệm cũng chẳng sanh, bất luận trong cảnh giới nào. Thiện duyên cũng được, ác duyên cũng được, cảnh thuận cũng được, cảnh nghịch cũng được. Ở tại cực lạc thế giới cũng được, ở trong địa ngục cũng được, tuyệt đối sẽ chẳng khởi tâm động niệm, chẳng có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Đó tức là tri túc. Nếu có một niệm ưa ghét, thiên đường tôi thích, địa ngục tôi chán ghét. Nếu có một niệm ưa ghét, đó tức là vô minh. Đó tức là kiến lập. Đó tức là không tri túc. Đó là sai rồi. Cho nên trong kinh nói đó rất đơn giản, giống như nói về văn chương, câu câu đều là đề mục. Mỗi một đề mục đều có thể làm thành đại văn chương. Mỗi một câu nói nếu đem viết thành sách thì là đại trứ tác. Điều này chúng ta không thể không biết, không thể không rõ, không thể không hiểu, không thể không hết lòng để học tập. Thường niệm tri túc. Ý nghĩa của câu nói này sâu rộng vô hạn. Có thể nói, thế và suốt thế gian, tất cả thánh hiền, chính họ đều làm được. Làm ra cho chúng ta xem, họ dạy chúng ta cũng như Phật không khác. Ở Trung Quốc, chúng ta thấy có Khổng Tử, Lão Tử, Mạnh Tử, Trang Tử. Trong Phật môn, chúng ta thấy có Phật Bồ Tát, thấy được Tổ sư Đại Đức của các triều đại. Trong tôn giáo Tây Phương, chúng ta thấy có Moses, thấy có Giê-xu. Trong Kinh Cổ Lan, chúng ta thấy được Mohammed. Những vị lãnh tụ tôn giáo vĩ đại của thế gian này, chẳng có một vị nào mà chẳng phải tri túc thường lạc. Cũng lấy tri túc để giáo hóa tất cả chúng sanh. Chúng ta từ trong kinh điển thấy được rất nhiều. Đặc biệt trong Phật Pháp, Bồ Tát muốn thành Phật, trước hết phải đi làm Bổ Sứ Bồ Tát, tức là làm hậu bổ Phật. Mỗi vị Bồ Tát thành Phật thì nhất định trước tiên phải làm hậu bổ Phật, gọi là Bổ Sứ Bồ Tát. Hậu bổ Phật trú ngụ tại đâu? Trú ngụ tại trời Đau Xuất. Đau Xuất là tiếng Phạn, nghĩa của nó là tri túc. Quý vị thử nghĩ xem, đây là ý nghĩa gì? Bồ Tát thật sự làm được tri túc viên mãn thì họ thành Phật. Tuy là đang tu tri túc nhưng chưa tu được viên mãn, cho nên họ vẫn là Bồ Tát. Tri túc tu được viên mãn rồi thì là viên thành Phật đạo. Hiện giờ Di Lặc Bồ Tát đang ở tại trời Đau Xuất, đang tu công phu gì đó là tu công phu tri túc. Chờ đến khi ngài tu viên mãn rồi thì ngài đến thế gian này để thị hiện thành Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật trong kinh Di Lặc hạ sanh cho chúng ta biết lúc nào ngài mới đến thị hiện thành Phật. phải sau 56 ức 7.000 vạn năm. Chúng ta nghe đến thời gian này quá dài. Tuy nhiên, ở tại trời Đao Xuất thì không dài. Trời Đao Xuất cùng địa phương chúng ta có thời gian sai biệt. Phật trong kinh cho chúng ta biết, một ngày ở trời Đao Xuất là bằng nhân gian 400 năm. Một ngày là nhân gian 400 năm. Nơi đó cũng có 365 ngày là một năm. Thọ mạng của họ bình thường thọ mạng là 4.000 tuổi. Nếu tính theo lối này, đến trời Đao Xuất khi thọ mạng họ đến rồi thì họ sẽ đến nhân gian thị hiện thành Phật. Thời gian này, lấy thời gian trên địa cầu này của chúng ta để tính, tức là 56 ức 7.000 vạn năm.